Chương 517, quyết chiến cuối cùng, diệt thế cửu đầu xà xuất hiện đồng nghĩa với sự diệt vong của thế giới. Giờ khắc ấy đã đến gần, Tế Chiếu muốn tận dụng một khắc đồng hồ còn lại để đánh bại Tu Ngộ Không. Sau đó cùng Liên Uy Ngưỡng và thủ hạ sử dụng cổng không gian do Ngự Linh Giả tạo ra để rời khỏi nơi đây. Khi diệt thế cửu đầu xà hoàn toàn xuất hiện, ngay cả bảy vị chấp pháp giả cũng không thể ngăn cản tuần thiên giới bị hủy diệt. Điều này không phải vì bảy vị chấp pháp giả không đủ sức mạnh, mà bởi vì sau khi diệt thế cửu đầu xà xuất hiện, quy tắc vũ trụ sẽ tuyên án hủy diệt tuần thiên giới. Bị quy tắc vũ trụ tuyên án hủy diệt, tuần thiên giới sẽ bị vứt bỏ. Trước khi tuần thiên giới hoàn toàn hủy diệt, không ai có thể giết chết diệt cửu đầu xà hay ngăn cản sự diệt vong. Tuy nhiên, sau khi tuần thiên giới sụp đổ, diệt thế cửu đầu xà sẽ không còn được bảo vệ bởi quy tắc vũ trụ. Lúc này bảy vị chấp pháp giả liên thủ có thể tiêu diệt nó. Nhưng điều đó cũng chẳng khác nào mất bò mới lo làm chuồng, bởi vì mọi thứ đã tan biến. Sự hủy diệt của tuần thiên giới sẽ cuốn theo tất cả mọi người, bao gồm cả Minh Thần Quân. Mất đi nguồn cung cấp linh lực từ Minh Thần Quân, bảy vị chấp pháp giả sẽ nhanh chóng bị trục xuất khỏi vũ trụ này. Trừ phi họ chấp nhận hạ thấp thực lực xuống giới chủ đỉnh phong, bằng không họ sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Nhưng nếu thực lực bị hạ xuống giới chủ đỉnh phong, bảy vị chấp pháp giả sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng của Ngự Linh Giả và Vạn Yêu Quốc. Mặc dù Vạn Yêu Quốc đã công khai từ chối tham gia, nhưng vẫn còn tứ phương linh thú và bốn vị đại đế bao gồm Linh Uy Ngưỡng. Tám người này hoàn toàn có thể hạ cục chấp pháp giả sau khi họ suy yếu. Cho dù không thể chiến thắng, họ cũng có thể sử dụng chiến thuật biển người để tiêu hao đối thủ. Chỉ cần bảy vị chấp pháp giả chết, Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu sẽ trở thành thiên tôn mới. Kế hoạch của Tê Chiếu vô cùng tàn nhẫn. Nếu thành công, vũ trụ này sẽ trải qua biến động nghiêng trời lệch đất. Dù thế nào đi nữa, Tê Chiếu, Linh Uy Ngưỡng và Ngự Linh Giả sẽ đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, họ vẫn còn lo lắng về một điều, thế lực thứ ba trong vũ trụ này. Mặc dù không có bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của một thế lực khác, ngoài sáu đại thần quốc và tám vị chấp pháp giả, nhưng nhiều sự kiện lại cho thấy dấu vết của họ. Lấy ví dụ như vụ mất tích thân thể của khai tịch giả năm xưa, chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến Ngự Linh Giả, hắn ta hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Tuy nhiên, thân thể khai tịch giả không thể vô duyên vô cớ biến mất. Đứng sau vụ việc này chắc chắn là một thế lực hùng mạnh, nhưng đang ẩn náu trong bóng tối. Ngoài ra, còn có sự việc Sa Ngộ Tịnh đột nhiên biến mất ở bàn cổ giới trước đây. Sau đó, hắn đột nhiên xuất hiện ở Hồng Hoang cổ giới với Thủy Bát Hạo trong tay. Thông Thiên Giáo Chủ đã có được phần hỏa số 9 như thế nào? Chuyện này chắc chắn có ẩn tình, chi tiết, Thông Thiên đã chết. Và ký ức của Sa Ngộ Tịnh về phần này hoàn toàn bị mất đi. Còn có trong thời kỳ lục quốc chiến nhân vật bí ẩn đột nhiên xuất hiện và hỗ trợ Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn ta từng nói rằng mình có thực lực không thua kém Tuần Thiên Giả. Tuần Thiên Giả là ai? Là cảnh giới thiên tôn và là chấp pháp giả mạnh nhất. Người bí ẩn kia nói rằng thực lực của mình ngang với Tuần Thiên Giả. Chẳng phải là nói hắn cũng có thực lực thiên tôn, còn rất nhiều dấu hiệu cho thấy. Chắc chắn còn một thế lực khác đang tồn tại trong bóng tối và thao túng nhiều sự kiện phát triển. Đặc biệt, biểu hiện của Tử Tỉnh trước đây cho thấy rõ ràng là có một đại năng đang bám theo. Bằng không, với thực lực chỉ ở cấp bậc giới chủ, Tử Tỉnh làm sao có thể chỉ dùng quyền cước mà giết chết phân thân của Linh Uy Ngưỡng. Nhưng ai là người bám theo Tử Tỉnh? Tất cả những điều này đều không đơn giản như vẻ bề ngoài, do đó Tê Chiếu và đồng bọn vẫn duy trì cảnh giác đối với thế lực thứ ba này. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, ngày hôm nay đã là cung đã lên dây không thể không bắn. Tê Chiếu đã giải trừ thuật khống chế đối với diệt thế cửu đầu xà. Một khắc sau, diệt thế cửu đầu xà sẽ hoàn toàn thức tỉnh, và khi đó, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhìn Tôn Ngộ Không, lòng Tê Chiếu cũng có chút mâu thuẫn. Đối với Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu thực sự coi hắn là huynh đệ chiến hữu. Đáng tiếc, hai người có lý tưởng khác nhau, không thể cùng chung chí hướng, niềm tin của họ khiến họ nhất định sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Phật giáo muốn có được tự do thực sự, vì vậy, hắn cần phải giết chết tám vị chấp pháp giả. Mà để giết chết tám vị chấp pháp giả, cần phải hủy diệt tuần thiên giới, khi đó, tất cả mọi người trong tuần thiên giới đều sẽ chết. Suy nghĩ của Tôn Ngộ Không chỉ có một điểm, đó là bảo vệ. Tôn Ngộ Không chỉ còn một khắc đồng hồ nữa. Một khắc đồng hồ sau, tuần thiên giới sẽ sụp đổ. Tất cả các ngươi sẽ chôn cùng tuần thiên giới. Nói thật, ta vẫn coi ngươi là huynh đệ. Tôn Ngộ Không, ta nghĩ ngươi hẳn đã biết ta muốn làm gì. Chẳng lẽ ngươi cam tâm bị chấp pháp giả vĩnh viễn đè đầu sao? chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được tự do chân chính sao? Giọng Tê Chiếu lúc này đầy kích động và oán giận. Hắn thực sự không hiểu nổi vì sao Tô Ngộ không thể hiểu được hành động của mình. Ta cũng hướng tới tự do, nhưng ta không cảm thấy có gì khác biệt. Hôm nay, ngươi cảm thấy chấp pháp giả là ngọn núi lớn chặn đường ngươi. Vậy về sau sẽ có người cảm thấy ngươi là ngọn núi lớn khác. Họ sẽ giống như người hôm nay, tìm mọi cách để đẩy ngã ngọn núi này. Cho nên, hành động của ngươi chỉ là đang tái diễn một bi kịch mà thôi. Tê Chiếu, tỉnh ngộ đi. Cách làm của ngươi là sai rồi. Ha ha, xem ra chúng ta thật sự không thể nói chuyện được. Động thủ đi Tô Ngộ Không, hôm nay cho ta thấy thế nào là điểm cuối của con đường chí tôn. Nói xong, Tê Chiếu bước về phía Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không cũng không nói thêm gì. Giờ đây ngôn ngữ không thể thay đổi ý chí của hai người. Chỉ có chiến đấu, nắm chặt kim cô bổng. Tô Ngộ Không chậm rãi tiến tới Tê Chiếu. Rất nhanh, hai người đã đối mặt nhau, nhìn vào mắt đối phương. Hai người đều thấy bóng dáng của mình trong mắt đối phương. Tê Chiếu chính là Tô Ngộ Không của quá khứ. Kẻ muốn phản kháng tất cả, kẻ muốn đứng trên đỉnh đầu chúng sinh. Tô Ngộ Không yêu hầu, thế nhưng hiện tại, Tô Ngộ Không đã không nghĩ như vậy nữa. Tuy rằng hắn cũng coi tự do là quan trọng hơn sinh mệnh, nhưng hắn đã biết thế nào là tự do thực sự. Tô Ngộ Không cũng không thích bị chấp pháp giả vĩnh viễn đè đầu. Nhưng qua lời đạo chuẩn và phân tích của chính mình, Tô Ngộ Không biết mục đích cuối cùng của tám vị chấp pháp giả là thăng cấp cho phương vũ trụ này. Dù lý do là gì, mục tiêu này có lợi cho tất cả mọi người. Có lẽ sau khi phương vũ trụ này thăng cấp, tám vị chấp pháp giả có khả năng đạt tới đẳng cấp cao hơn, nhưng Tô Ngộ Không cũng có thể đi tới điểm cuối của con đường chí tôn. Cùng lắm thì đến lúc đó mình tu luyện tới cảnh giới cao hơn để chế ước chấp pháp giả. Nhìn vào mắt Tô Ngộ Không, Tê Chiếu thoáng hoảng hốt trong giây lát. Tuy nhiên, sự hoảng hốt nhanh chóng biến mất, khóe miệng hắn nở nụ cười khinh thường. Hừ lạnh một tiếng, Tê Chiếu tung quyền trực tiếp nhắm vào bụng Tô Ngộ Không. Kế hoạch nhỏ của Tô Ngộ Không vừa rồi thất bại, nhưng hắn không hề tức giận, thân hình lùi về sau, đồng thời nâng đùi phải lên, đạp thẳng vào ngực Tê Chiếu. Tê Chiếu khẽ khom người, trượt chân một cái đã đến sau lưng Tô Ngộ Không. Nếu có ai khác nhìn thấy trận chiến tiếp theo của hai người, họ chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm. Không phải vì hai người họ đã tăng sức mạnh đến cực hạn và thể hiện sức chiến đấu kinh khủng, cũng không phải vì các chiêu thức hoa lệ, mà là bởi vì trận chiến quá bình thường. Bình thường như hai võ giả thế gian đánh nhau, một quyền một cước, né tránh thoăn thoắt, hoàn toàn không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào. Tốc độ của hai người cũng không nhanh đến mức kinh hoàng. Nói tóm lại, trận chiến giữa Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không không khác gì so với hai võ giả thế gian. Điều này không có nghĩa là thực lực của hai người đã suy giảm, mà là bởi vì sau khi đạt đến cảnh giới này, họ có thể kiểm soát hoàn hảo từng phần sức mạnh của mình, đạt đến trình độ phản phát quy chân, mỗi đòn tấn công, mỗi lần phòng thủ đều dựa vào bản năng của cơ thể. Tuy nhiên, những đòn tấn công như vậy cũng không thể phân biệt được thắng thua thực sự giữa hai người.